Mà bây giờ ông cho phép tôi thăm Ánh Nguyệt một chút nha ông.
Không được đâu.
Sao vậy?
Hồi nãy tôi có nói dối với nó là trưa chiều gì đó ông sẽ rước Thu Vân về tới. Nếu nó thấy ông mà không có con nó đây, tôi sợ nó buồn rầu rồi làm sung. Thuốc đâu mà cứu nó cho kịp chứ.
Hôm nay nó đau mà tôi không thấy mặt nó thiệt tôi buồn quá. Xin ông cho tôi thăm nó một chút thôi. Không có sao đâu mà ông sợ. Việc thiệt thì cứ nói thiệt với nó. Thà là làm cho nó để ý trong thêm đôi ba ngày nữa. Đặng lương y thừa dịp đó mà điều trị cho nó. Chứ nói trưa chiều sẽ có con nó mà nó không thấy đây rồi. Nó rầu, sợ e nó chết vết còn gì.
Ông nói nghe cũng có lý. Vậy thôi, như ông muốn nói thiệt với nó thì ông đi theo tôi.
Hai người dắt nhau đi xuống nhà nuôi bệnh. Khi bước ra khỏi cửa, ông Thiên Hộ thấy Bạch Thị đứng đếm 37 quan tiền đang có giao trong sớ thới. Thì ông đứng lại trông mà rồi nói:
Thiêm vô lấy thêm cho đủ 100 quan cho ổng đi. Thiêm chồng cho sẵn tại đây nha, sượng lát nữa ổng trở lên ổng giác.
Ông Thiên Hộ lại dây lại mà nói với ông sớ thới rằng:
Ông lấy 100 quan tiền này đem về nhà mà cất như ông sao? Ông đem 37 quan mà chuộc Thu Vân thôi, còn lại bao nhiêu thì để dành mà nuôi mẹ con nó.
Thưa ông, nội 37 quan đủ rồi, như ông muốn cho mẹ con nó bao nhiêu thì chừng nào Ánh Nguyệt mạnh rồi ông hẳn cho nó chứ, ông đưa cho tôi làm gì?
Ông cứ việc cất đi, đừng ngại gì hết đó. Ông thầm nó một chút rồi trở lên giác tiền xuống ghe mà đi liền nha. Nếu ông về mau thì có lẽ ông còn gặp tôi.
Hai người nói với nhau có bao nhiêu đó thì đã vô tới cửa nhà nuôi bệnh. Anh Nguyệt giờ thấy ông sắp tới thì nàng chống tay ngồi và cười mà nói:
Con tôi về tới rồi, trời ơi may quá, con ơi má đây nè, con má trông con quá à.
Nàng nói tiếng lia mà cặp mắt lại liếc vào ngoài sân, vì nàng tưởng sắp tới đi vô trước còn Thu Vân còn đứng ngoài. Ông Thiên Hộ lấy làm đau đớn trong lòng nên xây mặt chỗ khác, không dám ngó anh Nguyệt. Ông sắp tới thấy anh Nguyệt ôm teo thì khóc ròng và biểu bảo nói:
Cháu ơi, vợ chồng đổ cẩm khốn nạn lắm. Hồi trước nó đòi bãi quan, ông đem tới 10 quan lên chuộc Thu Vân. Nó lấy tiền rồi nó làm trận làm thượng, đòi thêm 37 quan nữa mới cho rước Thu Vân. Ông phải trở về đây mà cho ông Thiên Hộ hay. Ông Thiên Hộ mới đưa tiền cho ông thêm nè, đến lát để ông đem lên đủ số mà chồng cho nó. Vậy cho phải ráng mà uống thuốc nha cháu. Ông hứa chắc chiều mai ông sẽ đem Thu Vân về tới đây cho cháu mà.
Anh Nguyệt người ngó sững sao thế mà nước mắt chảy ròng ròng. Nàng lắc đầu nói:
Trời ơi ông sao? Ông cũng nói gạt cho như sao? Ai cũng nói gạt cháu hết thảy, tội nghiệp cháu lắm mà. Hồi nãy cháu nằm trên bao thấy Thu Vân về tới rồi. Nó chơi với sức nhỏ ngoài sân mà cháu kêu hoài nó không chịu vô. Ông nói gạt cho chị ông sao? Ông làm thước ra kêu nó vô cho cháu thấy mặt nó một chút thôi mà.
Ông nói gạt cho làm gì? Nếu ông rước được nó về tới thì ông dắt nó vô cho mẹ con gặp nhau, chứ sao lại bắt nó ngoài sân.
Cháu à, cháu phải nghe lời ông nằm xuống mà nghỉ đi cháu. Bây giờ có đủ tiền rồi, để ông trở lên chủng gụ trả cho đủ cẩm rồi rước nó mới được mà.
Lúc ấy sắp nhỏ mồ côi đi chơi ngoài sân cười giỡn ôm sòm, anh Nguyệt ngồi im lìm lắm tai mà nghe, rồi dây qua bên ông Thiên Hộ mà nói:
Thưa ông, tội nghiệp cho lắm, chúng nghe tiếng Thu Vân cười ngoài sân thì kìa. Ông dâu cháu chi vậy? Ông làm phước kêu giùm nó vô cho cháu thấy mặt một chút thôi. Hễ cháu gặp mặt được con cháu thì cháu mạnh liền hả?
Ông Thiên Hộ vừa bước lại gần Ánh Nguyệt mà khuyên dỗ thì thấy có bóng hai người bước vô cửa. Ông lật đật dài lại thì thấy có một người trai y phục đoan trang vô trước, còn xúc đội phạm kỳ nối gót theo sau. Ông biến sắc đứng khựng giữa bên giường Ánh Nguyệt và trợn mắt hỏi rằng:
Đi đâu?
Người trai ấy sắp tới nói:
Ta là quan tri huyện Bình Dương, dân lệnh quan án tới bắt mày, mày phải đưa ta chịu trách cho mau.
Ông Thiên Hộ nạt rằng:
Đi ra ngoài chờ một chút nữa không được hay sao?
Anh Nguyệt ngó sững từ Hải Yến, rồi dùng bước một chân xuống đất, chân dần hai tay và la lớn rằng:
Hải Yến, người ta đây làm gì?
mày làm tri huyện rồi hả? Mày là quân vô tình vô nghĩa, làm cho nhân dân sủ tiết ta, làm cho mẹ con ta cực khổ cho đôi mấy năm nay. Mày làm tri huyện mặc kệ mày, ta chết mặc kệ ta, mày còn thấy mặt ta chi nữa? Mày là đồ khốn nạn.
Từ Hải Yến nhìn biết anh Nguyệt thì biến sắc, nên vội vã bước lui lại một bước rồi hô lớn rằng:
Ông đội, bắt Lê Văn đó dẫn về đồn đi.
Phạm Kỳ sốc tới mà nắm cổ Thiên Hồ kéo. Ông sốc thấy không hiểu chuyện gì, thấy anh Nguyệt dám mắng tri huyện rồi lại thấy ông đội dám nắm cổ Thiên Hồ, bởi vậy ông kinh hãi lật đật sức về một góc đứng run lập cập. Anh Nguyệt đứng giận Hải Yến, mà Hải Yến suối Phạm Kỳ bắt ông Thiên Hồ nữa, thì nàng càng thêm giận, nàng mở miệng mà mắng sâu nghẹn cổ nó không ra tiếng, nàng đưa tay cản sông tay sung giữa không nổi, bởi vậy nàng úa ớ chần giờ rồi té ngửa đích ngồi dưới đất đầu ngồi hết trên giường, cặp mắt lộn thinh miệng sưng bọt mồm bọt miếng. Lúc Phạm Kỳ nắm cổ Thiên Hộ mà kéo thì ông Thiên Hộ đứng chỏi lại, xong ông không dừng tay mà cản. Tới chừng ông thấy anh Nguyệt té xỉu, ông dính sâu sững tóc, chuyển tay mặt mà gạt ngay một cái mạnh quá, Phạm Kỳ danh xa lắc. Ông trợn mắt ngó Hải Yến với Phạm Kỳ lùm lùm và nạt rằng: Quân bay là quân khốn nạn, mày giết con anh Nguyệt tôi thấy chưa? Đi ra ngoài! Phạm Kỳ bị ông Thiên Hộ gạt trúng cái tay đau quá nên nổi giận, nhảy sắp tới muốn bắt nữa. Ông Thiên Hộ tràn qua, thấy có một cái chõng trống gần đó, ông giật sức một cái cây rồi cầm trong tay chỉ Phạm Kỳ mà nói rằng: Thằng nào lại gần tao, tao đánh nát đầu. Mày giết người rồi mày không thấy thì sao hả? Hải Yến thấy Thiên Hộ muốn làm dữ thì sợ, nên lật đật thối lui ra đứng tại cửa ngó. Phạm Kỳ vẫn biết sức lợi dân đó mạnh mẽ bằng hai ba người thường, nên cũng kiên nể và thối lui ra ngoài rồi kêu lớn rằng:
Lính đâu, áp vô đây!
Ông Thiên Hộ cầm cây đứng ngó lùm lùm, thấy lối 10 tên lính áp lại, xong cũng đứng sau lưng Phạm Kỳ với Hải Yến chứ không dám vô cửa. Ông bèn đi lại chỗ anh Nguyệt té ngồi đó, để khúc cây dưới đất rồi thò hai tay ẩm anh Nguyệt mà để nằm trên giường. Anh Nguyệt trợn mắt lộn thinh, mặt mũi nước mắt chảy ướt mềm, tay chân quạt quà quạt quại mà đã tắt hơi rồi. Ông Thiên Hộ chống hai tay trên thanh giường, cúi mặt ngay mặt anh Nguyệt, nước mắt chảy nhiễu xuống mặt nàng. Ông nói lầm thầm một hồi lâu, không ai rõ ông nói chuyện gì. Ông vừa nói vừa khóc một hồi rồi đứng dậy, lấy tay trái vuốt mặt anh Nguyệt. Anh Nguyệt nhắm mắt coi như người ngủ. Từ Hải Yến đứng ngó chân chân mà mặt mày xanh như chàng. Ông Thiên Hộ ngó quanh quốc, thêm sao thấy đứng trong góc tay chân run lẩy bẩy thì chỉ mà nói rằng:
Mấy lời tôi dặn ông đó, xin ông đừng quên. Ông phải thế cho tôi mà nuôi dựng nhỏ nha. Anh Nguyệt chết rồi, giờ ông rước nhỏ về thì để trên nhà ông, đừng đem nó xuống đây.
Ông nói dứt lời, cúi xuống ngó anh Nguyệt lần chót rồi xăm xăm đi lại cửa và nói với Hải Yến và Phạm Kỳ rằng:
Việc đã xong rồi, bây giờ bắt buộc gì thì bắt đi.
Phạm Kỳ nắm tang Tương Hộ rồi hai tên lính lấy dây trói lại mà dẫn đi. Hải Yến ở lại với năm tên lính và dạy lính phải coi chừng chung quanh nhà, đừng cho ai vô ra và đừng cho ai chuyển dọn vật gì. Quan án sát đã làm án Lê Văn Đó trảm giam hậu, còn sự sáng hết thải đều nhập kho. Khi Phạm Kỳ giải Lê Văn Đó lên tới tỉnh thì quan án liền hạ ngục, chờ triều đình phê án rồi đài vô hạt tiên. Cách vài năm sau, ông đội Phạm Kỳ đi lên tỉnh về, nói lại với các nhà thân hào trong xứ Cần Đước rằng có tờ của quan tổng đốc An Hòa chạy lên nói Lê Văn Đó bị đại ở Hà Tiên. Hôm tháng trước có một chiếc ghe bị sóng to gió lớn nên chìm ngoài khơi. Anh ta ngồi ghe nhẹ ra mà cứu vớt. Ghe của anh ta bị sóng nhẫn chìm luôn nên anh ta cũng chết. Ai nhờ tin ấy cũng đều thương tiếc. Mặt trời chang lặng trói cây cỏ, chú đó đỏ chú vàng vàng. Lúc gần tối, chim trở về rừng bay có bầy, tốp kéo ngang, tốp kéo dọc. Trong xứ Cần Đước tại chỗ Thiên Hộ Trần Chánh Tâm ở, cách 2 năm trước, người ta xúm xích đông đầy, nhà cửa cất chật đất, bây giờ người ta thư thớt, nhà cửa lại tan hoang. Mấy lắm lúa hồi trước, lắm nào cũng dung trùng, bây giờ trống trơn, chứ gió chứ mưa, chứ không còn chứa lúa nữa. Mấy dưỡng đường hồi trước để nuôi người bệnh, giờ chỉ thấy thằn lằn rắn mối mà thôi. Trường học ngã nghiêng, nhà dưỡng lão hư sập, các ngàn nông phu đã tán lạc, hồi trước 10 phần bây giờ còn không được 3. Trong sở ruộng ngày xưa, cày cấy không bỏ sót chỗ nào, bây giờ chỉ thấy gốc rạ từ khoảnh từ chòm, còn bao nhiêu là có mọc cao lên tới ngực. Có một người cao lớn dạm dỡ, tóc xấp xải, chánh hai dài, quần xà lõn, áo cụt tay, thủng thẳng lộ xa xa trong ruộng mà đi ít bước rồi lại đứng ngóng dòm mấy tòa nhà công ty hộ chánh tâm ngày trước. Mặt nhật đã lặn mất rồi, một lát kế thấy nửa mặt nguyệt treo giữa bầu trời. Cây cỏ ruộng đồng lần lần lu mờ, mà người lũ trong ruộng hồi nãy đó lại lần lần đi sát phía sau dung rào công thiên hộ. Nếu lúc đó ai rình mặt coi, thì ắt thấy người đó đứng ngó vô nhà mà hai hàng nước mắt sưng sưng, nhặt gì trong nhà đốt đèn leo lét mà không thấy dạng người vô xa. Bởi vậy người ấy sẩn bẩn đi tới đi lui cho tới hết nửa canh một rồi mới nhắm cái dầm rạch gần nước mà đi. Người này chẳng phải là ai xa lạ, ấy là Lê Văn Đó. Lê Văn Đó nhắm phía dầm cần nước mà đi, xong hễ đi ít bước thì hoài đầu ngó ngoái lại chỗ mình ở hồi trước một cái, mà mặt mày buồn xo, dường như trong lòng còn tiếc hay là mến chỗ mình dày công sáng tạo vậy. Anh ta đi đến trăm gần lặn, lên tới dầm cần nước gặp một người câu, hỏi thăm rồi đi lần lại nhận sao thới. Trong nhà im lìm mà lại tối mò, Lê Văn Đó thấy có một gốc cây để ngoài sân bèn lại đó mà ngồi. Anh ta khoanh tay ôm hai đầu gối rồi gục đầu xuống như ngủ, sau một lát nghe thở dài một cái. Trời gần sáng nên già trong xóm gái giang chân. Ông Sáu Thới thức dậy, chống cửa bước ra sân. Lê Văn Đó dừng đứng dậy rất gọn gàng. Ông Sáu Thới giật mình la bài hỏi:
"Chà chả, ai đó?"
Lê Văn Đó liền bước lại nói nhỏ nhỏ rằng: "Tôi, xin ông đừng nói lớn."
"Tôi là ai?"
"Tôi là Lê Văn Đó nè."
"Lê Văn Đó nào?"
"Lê Văn Đó là tiên hộ chánh tâm. Bộ ông quên tôi rồi hay sao ông Sáu?"
"Trời ơi, mẹ ơi, nói chơi hay sao vậy?"
Ông Sáu Thới vừa nói, vừa đi xích lại gần đang nhìn mặt, ngạc vì cặp mắt ông đã lờ rồi mà trời thì còn tối, bởi vậy ông giờ mà không thấy rõ. Tuy vậy mà ông nắm tay Lê Văn Đó vô nhà và hỏi:
"Vậy mà họ nói ông chết rồi chứ, sao ông trở về đây được vậy?"
Lê Văn Đó không trả lời lại hỏi ông Sáu Thới rằng: "Còn Thu Dân còn ngủ hả? Đâu, ông đốt đèn lên tôi coi coi."
"Chà chà, nhà tôi không có đèn. Tôi nghèo, hễ tối đi ngủ hà, đốt đèn là hẳn gì cho tốn dầu, tốn mỡ không biết nữa. Còn con Thu Dân á, tôi đâu có rước nó được đâu à."
"Sao vậy?"
"Có tiền đâu mà chuột."
"Vậy chứ, tiền tôi đưa cho ông hồi đó ông để làm gì?"
"Ông biểu bà Bạch Thị đếm cho tôi 100 quan, tôi chưa kịp giác, kêu lên nó áp tới bắt ông nó làm dữ quá. Nó đuổi tôi về rồi niêm nhà niêm cửa hết, tôi đâu có lấy tiền được đâu à."
Lê Văn Đó nghe nói như vậy thì chắc lưỡi lắc đầu rồi ngồi khoanh tay thở ra, không nói chi nữa hết. Ông Sáu Thới hỏi nữa rằng:
"Mà ông làm sao được về đây vậy?"
Lê Văn Đó lặng thinh một hồi rồi nói:
"Tôi trốn ông Sáu à, nên về đây tôi không có dám cho ai thấy mặt hết đó. Bị tôi chắc ông không nỡ hại tôi nên tôi mới dám vô nhà ông đây. Vậy ông dám giấu giùm tôi ít ngày hay không vậy?"
"Ông hỏi kỳ quá, sao không dám chứ. Tôi nhờ ông vớt tôi khỏi chết chìm năm trước á, nên tôi mới còn sống cho tới bây giờ đây.
Nói cùng mà nghe đó nghe, ví dụ tôi giấu ông trong nhà mà quan có hay họ bắt họ giết tôi đi á, thì tôi lại càng vui lòng, bởi vì tôi muốn đem cái thân già này mà thế mạng cho ông, để tôi trả ơn ngày xưa, nên chết tôi có sợ gì đâu à. Thân già này á, dầu còn hay mất nghĩ cũng không ích lợi gì, chứ ông sống thì có ích cho nhiều người lắm. Tôi tưởng trong xứ này á, chẳng luận là nhà tôi, dầu ông tới nhà nào họ cũng sẵn lòng giấu giếm giùm cho ông hết thảy. Hồi chiều tôi có lén về gần nhà tôi mà thăm coi những công nghiệp của tôi gầy dựng hồi trước bây giờ sẽ thế nào. Tôi thấy nhà cửa sơ rơ nông phu tán lạc thì cũng tôi buồn quá. Vậy chứ từ khi mà họ bắt tôi rồi họ làm sao đâu, ông nói lại cho tôi nghe thử có ông Sáu, quan tri huyện là người đi dòng đội đó, có dạy chôn cất anh Nguyệt cho tử tế hay không vậy?
Ông Sáu thấy nghe hỏi rất cảm động, bởi vậy ông nói biểu bảo rằng:
"Ông nhắc tới chuyện đó tôi buồn quá."
Rồi ông ngồi trên sạch mà khóc sấm sức. Nãy giờ hai người nói chuyện thầm trong nhà, vì trời còn tối mà lại không có đèn nên không thấy mặt nhau cho rõ. Ông Sáu thấy khóc một hồi trời đã sáng bét, ông bước lại nắm tay Lê Văn Đó dắt ra cửa mà dòm mặt cho kỹ, thì thấy Lê Văn Đó cặp con mắt cũng ướt rượt. Lê Văn Đó nắm tay ông Sáu thấy kéo trở vô nhà. Ông Sáu thấy vừa đi vô vừa nói:
"Việc đó nói lại nghe buồn lắm. Ông đổ với lính bắt dắt ông đi rồi thì quan tri huyện dạy lính bao nhà hết thải, cấm không có cho ai ra vô. Tôi sợ quá nên ngồi chầm hổm trong hốc,
ngó cái thây ma của ông anh Nguyệt mà khóc. Tới chiều cái có ông cậu lính vào đuổi tôi ra. Tôi chỉ anh Nguyệt nói chứ cháu tôi nó chết còn nằm đây, xin cho phép tôi giác nó về tôi chôn. Cậu lính cậu nạt tôi biểu phải đi cho mau. Tôi ra ngoài rồi lại xin phép lên nhà lớn mà giác 100 quan tiền của ông cho tôi. Họ nhớ lại đạp tôi rồi xô đùa tôi đi hả? Mà mấy ông già bà cả với sắp nít mồ côi cũng đều bị đuổi ra hết thảy. Tôi hỏi thăm mới hay quan tri huyện giải đuổi ra hết, không có cho ai trong sở của ông nữa. Đêm đó ngài coi cho lính đào xới cùng trong nhà ngoài sân hết, đặng kiếm coi ông có chôn vàng chôn bạc gì đó hay không. Qua bữa sau ngài dạy làng lấy 2 chiếc ghe lớn mà chở tiền bạc với đồ đạc của ông đem về tỉnh. Người thiệt ác quá, tiền bạc thì biết lấy, còn cái thây con anh Nguyệt á, người không thèm dạy lính chôn dùm gì hết trơn. Quan tri huyện đi rồi, cái thây sình bay thối quá, lính ở lại giữ lúa họ chịu không nổi nên túng thế họ mới bắt dân khiêng ra ruộng đào lỗ mà giặt.
Lê Văn Đón nghe nói tới đây thì nổi giận nên trợn mắt nói rằng:
quân khốn nạn, không có lương tâm.
Ông nói ai?
Tôi nói thằng tri huyện Hải Yến nó chứ ai.
Ôi, hễ làm quan thì họ làm như vậy hết thảy ông ơi.
Vậy chứ ông biết tri huyện đó là ai không vậy?
Nó đó là chồng của con anh Nguyệt đó đà.
Ủa sao ông biết?
Hồi nó bước vô bắt tôi, còn anh Nguyệt thấy mặt, nó la ôm ông không nghe hay sao?
Còn anh Nguyệt ngó thấy nó giận quá, nên làm sung mới chết đó chứ.
Nó nhìn cũng biết con anh Nguyệt nên mặt mày nó tái xanh. Vậy mà nó không lo chôn cất cho tử tế, để lo kiếm tiền, kiếm bạc thiệt, quân đó ác nghiệt hết sức.
Ông nói tôi mới nhớ hen. Con anh Nguyệt hồi trước có nói với tôi là người chồng bạc béo bỏ mẹ con nó đó tên là Hải Yến. Té ra Hải Yến là quan tri huyện này hay sao vậy? Trời đất ơi, bất nhân dữ, không tôi có vẻ đâu à. Hồi họ áp lại bắt ông đó, tôi thất kinh hồn vía, đâu có biết chuyện gì đâu.
Tri huyện chở đồ đạc của tôi đi về tỉnh rồi, quan trên vậy lẽ nào? Ông có nghe nữa hay không vậy ông sao?
Không biết quan trên vậy làm sao mà ít bữa ghe tới, chở hết mấy lẫm lúa của ông đi đâu không biết. Ông đội với lính bỏ đồn, vô nhà ông ở, đốc dân làm ruộng, tính làm như ông hồi trước vậy, mà không có làm phước cho ai hết trơn á. Mấy ông già bà cả với sắp nhỏ mồ côi, đâu có chỗ nương dựa, nên tán lạc đi đâu không biết nữa. Ông đội làm ruộng năm ngoái thất, phần thì ông thâu góp gắt gao, phần thì đánh khảo hành hạ người ta nữa, nên dân lần lần trốn đi xứ khác. Năm nay còn ít người làm chút đỉnh, chứ còn bao nhiêu bỏ quan. Tôi nghe nói quan trên rút đội lính về tỉnh gì đã không biết, mà hôm tháng trước đi hết, để lại con người lính ở lại dưới nhà đó mà thôi hả?
Tôi lo cứu giúp thiên hạ mà cứu không được, tội nghiệp cho kẻ nghèo quá.
Bây giờ ông về đây, ông ra mặt làm như hồi trước được hay không vậy?
Đâu có được.
Tại sao?
Quan trên làm án trảm giam hậu tôi, nên tôi phải đại trung thân. Bị tôi thấy thân con anh Nguyệt tôi thương xót lắm, nên lúc nó tắt hơi, tôi có thề với nó là tôi sẽ hết lòng lo bảo bọc con nó. Khi tới Hà Tiên, tôi thầm nghĩ trong mấy năm tôi ở Cần Đức đó, tôi dốc lòng lo cứu khổ vào nguy. Con anh Nguyệt là đứa hiếu nghĩa, vì nhà nghèo nên phải chịu lao khổ, rồi lại bị kẻ bất lương gạt gẫm nên sổ tiết ô danh. Nó siêu lạc khắp xứ mà cũng giữ chặt một lòng trinh bạch. Khi nó vô ở nhà tôi á, tôi không xem xét mà cứu vớt nó, để cho bạch thị đuổi lầm nó đi, làm cho thân nó trở ra đê tiện. Cái lỗi ấy tại tôi mà sao? Tôi nghĩ đến việc đó, tôi ăn năn vô cùng rồi, tôi nhớ lời tôi thề với nó nữa, thì tôi càng xuống sang chịu không được ông Sáu à. Trọn 2 năm nay, tôi thường lo mưu tính kế trốn về, đang bỏ bọc thu dân mà tôi tính hoài không biết làm thế nào trốn cho khỏi. Cách năm 6 tháng trước, tôi nhận có một chiếc ghe bị giông đương chìm ngoài khơi. Tôi mới ngồi ghe nhỏ xông ra mà vớt. Ra đến đó thì họ đã chìm mất hết rồi, không vớt được người nào hết trơn. Tôi bèn thừa dịp đã nhận luôn chiếc ghe của tôi rồi, ôm bánh lái nương theo lượng sóng mà vô mé. Tôi trôi đâu trọn nửa ngày một đêm mới vô tới Hòn Trong. Quan làng ở Hà Tiên đều tưởng tôi bị chìm ghe chết rồi. tôi mới lên bờ rồi lần lần tìm đường đi mấy tháng nay mới về tới đây đó đã.
Hèn chi họ đồn ông chết cũng phải lắm. Ông thiệt giỏi quá, ở ngoài biển mà ai dám nhận ghe đặng lội vô bao giờ.
Bây giờ, ông dắt tôi đi tìm Thu Vân được hay không vậy ông sao?
Được chứ mà, tìm nó rồi có tiện đâu mà chuột. Hồi trước vợ chồng Đỗ Cẩm đòi thêm 37 quan. Thu Vân ở thêm trong nhà nó 2 năm nữa, bây giờ chắc nó đòi cả 100 quan. Tiền đâu có mà chạy cho đủ ông ơi.
Ông đừng lo, tôi có tiền mà.
Ăn cơm rồi thì nước đã đầy, ông Sáu Thới đi mượn ghe đem về đậu trước cửa. Lê Văn Đó đứng dậy tính xuống ghe mà đi, mà chân bước được một bước, anh ta đứng lại suy nghĩ một hồi, rồi nói với ông Sáu Thới rằng,
Tôi muốn nói với ông một chuyện, không biết ông chịu nghe hay không.
Ông muốn nói mấy chuyện cũng được mà, cần gì ông phải ái ngại dữ vậy.
Ông ở có một mình, mà thân tôi đây cũng một mình. Vậy, ông với tôi kết làm anh em nha. Từ nay về sau sanh tử có nhau, đi hay ở gì cũng chung với nhau. Chẳng biết ông có bằng lòng hay không.
Ông đã cứu tôi khỏi chết, ơn đó tôi phải theo làm tôi làm mỏi mà đền cho ông. Ông muốn sai khiến việc chi tôi cũng dâng hết thảy. Tôi đâu có xứng làm anh em với ông. Khi trước, ông dặn tôi phải lo bảo bọc Thu Vân mà ông đi rồi tôi co tay hổng chuột nó được. Tôi buồn quá. Bởi vậy, từ hồi khuya cho tới bây giờ, tôi hổ thẹn vô cùng.
Vì con Thu Vân, ông đừng có ngại. Ông đã già cả mà lại nghèo nữa. Còn vợ chồng Đỗ Cẩm thì đòi tiền trăm. Ông làm sao mà lo cho được. Tôi chịu gian nan mà về đây là diễn Thu Vân. Vậy xin ông hãy hiệp lực với tôi mà nuôi dưỡng dạy dỗ nó, cho khỏi thất ứ như có anh Nguyệt nha ông.
Tôi xin nghe lời.
Vậy thì ông đi với tôi.
Hai người dắt nhau xuống ghe rồi chèo ra sông Bao Ngược mà đi xuống rừng sát. Khá khen Lê Văn Đó trí nhớ giỏi, từ dầm Cần Đước xuống rừng sát rạch néo rất nhiều, mà anh ta còn nhớ cái dầm rạch có 2 cây đước lớn. Nên khi ra tới đó thì anh ta cạy vô, chèo hết 5 khúc sông rồi chúi mũi vô voi mà nhảy lên bờ. Ông Sáu Thới cột ghe vô cây rồi lót tót theo sau. Lê Văn Đó đếm bước nhắm hướng mà đào 2 chỗ, lấy lên đủ 2 trái bạc chung năm trước. Ông Sáu Thới phụ đem 2 trái bạc xuống ghe. Lê Văn Đó móc bạc ra thì chén với bình còn đủ. Anh ta để riêng đổi 1 chỗ, còn bạc thì được 200 nén, rồi bỏ dưới khoang ghe, móc bùng trát lên trên. Các việc xong rồi, Lê Văn Đó tính đi luôn lên Dũng Gù mà tiệm Thu Vân. Ông Sáu Thới không chịu, khuyên phải trở về lấy gạo rồi hẳn đi.